Kiếm nghịch thương khung, chương 949, chiến ước mạnh nhất 2, góc truyện audio.com, nhìn thấy sắc mặt của Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu lập tức nhảy dựng lên, hoan hô nói. Sư tôn, tu vi của người cũng bước vào bán bộ vương giả rồi phải không? Mạc Thiên Kỳ không có trả lời Hướng Thiên Tiếu mà nhìn về phía Huyền Thiên, nói. Người khi nào đi đến Thiên Tinh Các chúng ta cùng nhau đồng hành. Ngụ ý rất rõ ràng, Huyền Thiên tìm đệ nhất công tử, hắn tìm Thiên Tinh Các chủ, mỗi người một ân oán. Có Mạc Thiên Kỳ làm chỗ dựa, Huyền Thiên hoàn toàn không còn kiêng kỵ với Thiên Tinh Các chủ nữa, nói. Vãn bối trước về Thiên Kiếm Tông đã, để gặp thân nhân một lát, sau đó sẽ đi Thiên Tinh Các khiêu chiến đệ nhất công tử, để cho hắn có thời gian chuẩn bị, 3 tháng sau, vào ngày 15 tháng 5, như vậy có được không? Mạc Thiên Kỳ khẽ gật đầu. Thần Châu lịch mới ngày 16 tháng 2 năm 975, Huyền Thiên tại khu vực phía đông Thiên Hải Thành, khởi xướng khiêu chiến đệ nhất công tử. 3 tháng sau, vào ngày 15 tháng 5, bản thiếu đích thân đến Thiên Tinh Các lấy tánh mạng của Tàng Thiên Ca, khiến cho máu tươi của hắn phải rơi xuống đất Thần Châu. Tin tức này từ con đường Long Gia thông qua rất nhanh đã truyền tới 4 phương 8 hướng. Tên của Huyền Thiên sớm đã khiến Thần Châu khiếp sợ, nhưng mà Tàng Thiên Ca là ai? Cũng không có ai biết nhiều lắm, có thể khiến cho Huyền Thiên khiêu chiến, khẳng định người này cũng không phải hạng người tầm thường. Nhưng mà, đương nhiên những võ giả kia lại biết, thời điểm nghe Tàng Thiên Ca chính là đệ nhất công tử, nguyên một đám khiếp sợ đến nỗi trợn mắt há hốc mồm. Tuy Huyền Thiên danh chấn Thần Châu, nhưng mà đệ nhất công tử từ hải ngoại trở về, danh tiếng càng nổi hơn, ngoài trừ uy danh của Thiên Tinh các chủ có thể ngăn chặn đệ nhất công tử thì không có người thứ hai có thể địch nổi với đệ nhất công tử. Huyền Thiên lại chủ động khiêu chiến đệ nhất công tử, khiến cho cả đại địa Thần Châu đều rung động. Huyền Thiên tiến vào cấm địa Ma Vụ Chi Hải, mất tích 3 năm, sau đó trở về Thần Châu tu vi mới đạt đến thiên giai cảnh ngũ trọng, đã đạp phá lãnh thổ phía nam của Chu gia, chém chết công tử cấp yêu nghiệt là đỉnh công tử, chiến lực nghịch thiên, là một truyền thuyết đương thời. Đệ nhất công tử được xưng là thứ nhất, là một hậu bối một mực chiếm cứ tên hiệu đệ nhất thiên tài, 3 năm trước khi đuổi giết Huyền Thiên khiến Huyền Thiên tiến vào Ma Vụ Chi Hải, ngày nay từ hải ngoại trở về càng có truyền ra tin tức rung trời chính là hắn chém chết Luyện Huyết công tử cùng Trục Nhật công tử, cuộc sống của hắn là một truyền kỳ. Truyền thuyết đương thời khiêu chiến một đời truyền kỳ, chiến ước như thế, làm sao lại không khiến cho đám cường giả ở đại địa Thần Châu sôi trào cho được. Mà lúc này, Hướng Thiên Tiếu lần nữa đem chuyện xưa nhắc lại, đem tin tức phát tán ra, nói Huyền Thiên mới là người ở hải ngoại chém chết Trục Nhật công tử và Luyện Huyết công tử. Đệ nhất công tử toàn là lấy thành tựu của người khác rồi thiếp vàng ở trên mặt của mình, là một người hèn hạ thứ người vô sỉ, là một tên không biết xấu hổ rác rưởi. Thừa dịp Huyền Thiên khiêu chiến đệ nhất công tử này để đổi gió, vì vậy lời nói của Hướng Thiên Tiếu lần này so với lần trước có hiệu quả hơn rất nhiều, rất nhanh liền truyền khắp cả đại địa Thần Châu. Nhưng mà rất nhanh, đệ nhất công tử ở Thiên Tinh Các cũng đáp lại, ngày 15 tháng 5, hắn ở Thiên Tinh Các chờ Huyền Thiên tiến đến. Góc truyện audio.com, chịu chết hơn nữa còn nói lại một lần nữa, là đệ nhất công tử hắn chém chết Luyện Huyết công tử và Trục Nhật công tử. Hơn nữa Thiên Tinh Các còn tiêu diệt Luyện Huyết giáo cùng Trục Nhật đảo. Đệ nhất công tử vẫn là hậu bối đứng đầu, nhân khí ở đại địa Thần Châu vô cùng tốt cho nên rất nhiều võ giả đối với lời hắn nói rất tin tưởng không hề nghi ngờ, còn trách cứ Huyền Thiên phách đạo. Thiên Tinh Các là bá chủ của đại địa Thần Châu, đương nhiên mấy cơn gió dư luận cũng không làm gì được, trên cơ bản đều ủng hộ đệ nhất công tử. Nhưng mà cũng có một số bộ phận võ giả tin tưởng Huyền Thiên, chỉ là bàn về thanh thế xa xa không hề thừa dịp bàn về xu hướng chung là Thiên Tinh Các được. Lời của Hướng Thiên Tiếu sinh ra một hiệu quả cũng không nhỏ, có tin tức truyền ra, đệ nhất công tử từ hải ngoại trở về, muốn cùng Nguyệt Hạm Tích cũng bước vào thiên giai thành hôn, đem Nguyệt Hạm Tích thu vào trong chướng. Nhưng mà Nguyệt Hạm Tích đáp lại, hôn sự đến ngày 15 tháng 5, sau đại chiến lại bàn lại. Tin tức này truyền ra, tất cả võ giả ủng hộ Huyền Thiên, đều vỗ tay cười to, khen ánh mắt của Nguyệt Hạm Tích rất có mắt nhìn. Còn có người trêu chọc Huyền Thiên anh tuấn trẻ tuổi, chiến lực nghịch thiên, độc nhất vô nhị, mới là đệ nhất thiên tài chân chính, Nguyệt Hạm Tích hẳn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, nên giải trừ hôn ước cùng đệ nhất công tử, lựa chọn Huyền Thiên làm nam nhân của mình mới đúng. Người đầu tiên nói lời này đương nhiên chính là Hướng Thiên Tiếu rồi, nếu có thể đả kích được đệ nhất công tử thì cái gì hắn cũng nói được hết. Nhưng mà lời này của hắn hiệu quả vô cùng tốt, trong lúc nhất thời, truyền ra càng huyên náo, hơn nữa, lời đồn càng truyền càng thái quá, truyền tới đằng sau, đã biến thành Nguyệt Hạm Tích đã giải trừ hôn ước cùng với đệ nhất công tử, chuyển sang Hoài Mong Huyền Thiên, hai người đã lén thành thân, ở chung một phòng. Huyền Thiên cảm thấy không nên nói gì, hắn cùng Nguyệt Hạm Tích còn chưa có gặp mặt lại, những ngày này hắn lên đường từ Long Gia đến Thiên Hải Thành, một đường chạy tới lãnh thổ ở phía bắc của Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Hạm Tích sao có thể ở chung một phòng với hắn được chứ? Tuy rằng đây là lời đồn, nhưng mà đệ nhất công tử sau khi nghe được vẫn tức giận đến nỗi thiếu chút nữa phun ra máu. Mà fan của đệ nhất công tử cũng không rõ lý lẽ, còn tưởng lời đồn là thật, đều mắng to Nguyệt Hạm Tích có mắt không tròng, đệ nhất công tử là chân long bày ra ở trước mặt mà không chọn lại lựa chọn con dẹp là Huyền Thiên. Tin tức này khiến cho Nguyệt Hạm Tích nghe xong, triệt để không hiểu. Một cái chiến ước này, trong nháy mắt đã đưa tới một cơn bão rất lớn đến đại địa Thần Châu, trở thành một chiến ước được mong chờ nhất từ ngàn năm qua. Võ giả Thần Châu ngay lúc gọi khiêu chiến này là chiến ước mạnh nhất. Đang lúc đại địa Thần Châu chấn động, nổi lên một cơn bão thật lớn, thì bốn người Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Mạc Thiên Kỳ, Hướng Thiên Tiếu. Cưỡi tượng gỗ phi hành, hỏa tốc chạy về phía Thiên Kiếm Tông. Tượng gỗ phi hành được một ngày cũng gần hơn 5 vạn dặm, tương đương với một ngày của cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong không ăn không uống không nghỉ ngơi chỉ điên cuồng bay, tốc độ cực nhanh, gần tới 10 ngày, đã đến được lãnh thổ Ngạo Châu ở phía bắc của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông một mực chú ý đến tin tức ở đài. Góc truyện audio.com, địa Thần Châu truyện Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu trở về Thần Châu, dấu vết xuất hiện ở lãnh thổ Thịnh Xương Thành ở phía nam thì Thiên Kiếm Tông cũng đã sớm biết rõ. Cách chương.